kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhân ngày lễ đồng thổ chính thức xây dựng chánh điện sau 22 năm hoạt động của chùa Thiên Phước, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài vai trò Phật tử tại gia. Trong tục ngữ Phật học đó, người Phật tử còn được gọi là cư sĩ hoặc là người tại gia. Cư sĩ còn được gọi là cận sự nam và cận sự nữ, tức hai thành phần với giới tính nam và nữ, gần gũi Phật pháp và phụng sự Phật pháp. Đó là vai trò rất là thiêng liêng và cao quý mà vào thời Đức Phật đó Ngài rất đề cao và khích lệ hướng dẫn các Phật tử dấn thân vào lĩnh vực này. Khái niệm người tại gia chỉ cho đời sống sinh hoạt gắn kết với một tổ ấm, nếu chưa lập gia đình đó, thì gắn kết với một mái nhà, có những cái sở hữu hợp pháp về phương diện luật, xã hội và dân sự, tham gia vào các vai trò xã hội bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, từ thiện, cũng như là các lĩnh vực có liên hệ. Khái niệm người tại gia được sử dụng để chỉ cho một đời sống mà việc mưu cầu và trải nghiệm hạnh phúc được xem là mối quan tâm hàng đầu. Giới hạn của đời sống tại gia là không thể thoát khỏi nanh vuốt của mạng lưới tái sinh, và do đó thấp hơn một cấp so với các bậc xuất gia có lý tưởng cao quý, có thực tập và truyền bá chân lý Phật. Để gặp đến vai trò của Phật tử tại gia đó, chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất, vai trò giữ gìn hạt giống Phật. Khái niệm hạt giống Phật mà tôi sử dụng đó có ba ngữ nghĩa. Thứ nhất đó, là người Phật tử tại gia cần phải có gốc tâm linh và thờ phượng gốc tâm linh đó một cách rất là trang nghiêm trong phạm vi ngôi nhà của mình. Muốn như thế thì trước nhất người Phật tử tại gia phải chính thức làm đệ tử Phật thông qua lễ quy tam bảo, chính thức xin nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý Phật làm thầy và nhận tăng đồ Phật làm thầy. Đức Phật là người khai sáng ra chân lý Phật và con đường giải quyết khổ đau. Dầu Ngài không còn trên cõi đời này nữa, việc tiếp nhận những gì mà Ngài đã đóng góp và qua những đóng góp đó đó, chúng ta hình dung rằng là Đức Phật vẫn còn sống với chúng ta về phương diện chân lý, đạo đức. Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục xem Ngài như là thầy của mình. Chân lý Phật á gồm hơn 30.000 bài giảng về đạo đức và minh triết suốt 45 năm Đức Phật truyền bá, được ghi nhận dưới hình thức các kinh điển và xem đó là hệ quy chiếu của mọi sự tu tập và hành trì. Tăng đoàn Phật đó là chỉ chung cho tất cả các thầy, các sư cô từ giới phẩm đại đức tăng ni cho đến hòa thượng bên tăng và ni trưởng bên ni. Tối thiểu mỗi một cộng đồng như vậy là 4 người trở lên đều được xem là các vị thầy có trách nhiệm hướng dẫn Phật pháp và sự tu học cho người tại gia. Như vậy khi hình thành ra gốc tâm linh tại nhà đó, thì tất cả chúng ta cần phải là người chính thức là Phật tử. Tối hôm qua đó, có một bác sĩ ở thành phố khác gọi điện thoại đến, tự sự rằng đó, bà đã theo dõi các bài giảng Phật pháp của các thầy, trong đó có những pháp thoại của tôi, đã được vài năm. Nhưng bây giờ thì bà vẫn còn là người đứng ngoài cổng chùa, tức chưa chính thức là Phật tử. Lý do mà bà đưa ra đó là bà sợ rằng khi chính thức làm Phật tử rồi mà không giữ được những điều đạo đức Phật dạy thì tội lỗi theo đó lớn hơn. Ngộ nhận đơn giản này tưởng chừng như không có vấn đề, lại trở thành một chướng ngại vật rất là nguy hại, tạo thành rào cản mà phần lớn nhiều người sau khi tìm hiểu đạo Phật đó vẫn còn rụt rè, chưa dám chính thức làm Phật tử. Thực tế về phương diện nhân quả và luật pháp đó, dầu các bạn có chính thức là Phật tử hay không, việc các bạn vi phạm luật pháp, đặc biệt là luật hình sự hay là hiến pháp của một quốc gia, các bạn có thể chịu các án mà nặng nhất là tử hình, còn ở các mức độ nhỏ đó là bị phạt tiền hay là ngồi tù với một thời gian nhất định. Không vì các bạn là Phật tử mà tội đó lớn hơn hay là nhỏ hơn. Chứ vậy thế thì tại sao chúng ta phải là Phật tử? Vì khi là Phật tử đó, những lúc chưa làm được những điều mà luật pháp quy định hay là luật đạo đức đó, khích lệ hoặc là lương tâm không cho phép, các bạn với tư cách là Phật tử sẽ cảm thấy rằng mình bị sai rứt bởi tòa án lương tâm của mình. Và do vậy đó, các bạn sẽ có động cơ và tự cam kết với mình rằng tôi sẽ không tái phạm thêm một lần nữa trong tương lai. Sau khi trao đổi đó, tôi góp ý với vị bác sĩ đó rằng là một người tri thức, cơ hội tiếp cận chân lý Phật là rất nhanh. Đã thấy chân lý Phật siêu việt hơn các tôn giáo khác và các triết thuyết khác, bao gồm triết thuyết duy vật của chủ nghĩa cộng sản, mà chưa chính thức làm Phật tử đó thì có thể bị vướng vào hai cái bệnh. Thứ nhất, bệnh chấp vào cái tôi, và thứ hai đó là bệnh, tức là thiếu những kiến thức nền tảng về giá trị làm Phật tử. Thì xin bác sĩ hãy đánh giá rằng là mình bị vướng vào cái bệnh nào. Nếu mà vướng cả hai thì phải nỗ lực bỏ đó để tự chiến thắng chính mình và giúp cho mình trở thành một bác sĩ hữu dụng nhiều hơn nữa. Gốc tâm linh tại nhà đó, chúng ta phải thờ phượng Phật và bên cạnh đó đó là ông bà tổ tiên để đền đáp ơn sanh thành dưỡng dục. Ngoài hai bàn thờ này ra, là Phật tử hoặc là có thiện cảm yêu quý mến đạo Phật, quý vị không nên thờ thượng đế, thần linh, bái vật phái và những tập tục dân gian về thờ phượng mà về bản chất là mê tín do thiếu hiểu biết về chân lý Phật. Các Phật tử tại gia hãy lấy đó làm tiêu chí để đánh giá. Nếu trong nhà ai còn thờ bàn thờ thiên ở ngoài trời, thờ cũ thiên quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, quan thánh đế quân, ông táo thổ địa thần tài, rồi mỗi lần thắp hương đó, bái viếng Phật đó, thì cầu nguyện hết thần linh này đến thần linh nọ, quý vị biết rằng là nỗi sợ hãi do thiếu hiểu biết chân lý Phật vẫn còn ngự trị trong tâm của mình. Do đó hãy mạnh dạn dẹp các bàn thờ hữu thần linh của các tôn giáo khác đi. Hãy để cho các tôn giáo đó làm công việc đó, tín đồ của các tôn giáo đó thờ các vị đó. Còn chúng ta là đệ tử Phật thì không cần phải thờ thần linh và thượng đế của các tôn giáo khác. Cũng giống như quý vị hình dung đi, con cái quý vị mà đi thờ là ông A bà B, thậm chí là nhiều chục ông A, nhiều chục ông B bà B, và xem ông A bà B đó là cha mẹ ruột của mình, quý vị có buồn không? Đó là tôi nói về cái tâm lý gia đình thôi. Còn Đức Phật thì không buồn như thế này, nhưng mà tôi buồn với quý vị là vì mình chưa hiểu đạo Phật, cho nên mới thờ lung tung. Còn hiểu đạo Phật là gì? Mọi thứ trong đời luật nhân quả quyết định, chẳng có thần linh nào quyết định, thượng đế chưa từng có thật, cho nên không làm công việc đó. Để giữ gìn hạt giống Phật đó, thì cái công việc thứ hai đó là các Phật tử phải có trách nhiệm đạo đức, hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử từ tuổi nên thơ, tức là tuổi lên ba, khi bắt đầu theo học các lớp mẫu giáo tại các trường mẫu giáo. Đây là lứa tuổi mà tôi tạm gọi là vì quý vị huấn luyện các cháu đó, giống như một người nghệ nhân gọi là huấn luyện cây bonsai vậy. Và khéo huấn luyện, quý vị sẽ có những đứa con, những người cháu vừa thảo kính cha mẹ, vừa có tinh thần tự lập cao, học hỏi đạo đức tốt, trở thành những người có hiểu biết và hữu dụng cho chính các cháu và gia đình cũng như là xã hội về sau này. Hiện nay về phương diện này đó, các Phật tử tại gia thiếu sót rất lớn, đến độ nó dẫn đến tình trạng cha mẹ ông bà là Phật tử thuần thành nhưng mà con cháu không theo đạo. Thậm chí có nhiều gia đình đó, con cháu đi theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi, đạo Lão, hoặc là theo các cái chủ nghĩa, thì đó là điều rất là đáng tiếc. Sau khi dẫn các cháu quy y Phật vào tuổi nên ba, đến 10 năm sau đó, nếu các cháu vẫn chưa thuần thành, các bạn Phật tử nên tiếp tục cho con em của mình quy y Phật thêm một lần nữa, và mỗi tuần tối thiểu một lần dẫn các cháu đến chùa sinh hoạt tu học. Và điều đó đó là rất lợi ích cho các cháu. Chùa Giác Ngộ, chùa Hoằng Pháp và một số chùa khác đó, từ năm 2006 khởi xướng các phong trào sinh hoạt giới trẻ bên cạnh việc hiện hữu mô hình sinh hoạt gia đình Phật tử vào những ngày chủ nhật. Riêng chùa Giác Ngộ đó, với mô hình là câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ với sự tham gia của các tăng ni trẻ trên 33 tỉnh thành ở miền Nam, nay đó đã quảng bá mô hình sinh hoạt giới trẻ này đó ở rất nhiều tỉnh thành và ở rất nhiều ngôi chùa khác nhau. Đó là những cái cánh cửa chúng ta mời gọi và tạo cơ hội cho giới trẻ, bao gồm tuổi ấu nhi, thiếu niên, thanh niên, có cơ hội trải nghiệm được chân lý Phật, đạo đức Phật, để trải nghiệm hạnh phúc an vui trong đời. Cho nên về phương diện này đó, các Phật tử tại gia phải đánh giá lại chính mình. Nếu con cháu của mình mà chưa là Phật tử đó, thì quý vị phải thấy rằng là đây là thiếu sót của tôi và nỗi khổ niềm đau của người thân tôi, bao gồm con cháu tôi, do không hiểu chân lý Phật á, nó thuộc về trách nhiệm đạo đức của tôi. Quý vị phải đưa ra một cái nhận thức quả quyết như thế, để bằng mọi cách, bằng sự khéo léo, bằng trách nhiệm, bằng tình thương, các quý vị dẫn dắt con em của mình trở thành các Phật tử. Trong các tôn giáo đó thì Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo là ba tôn giáo mà việc duy trì hạt giống tôn giáo ở trong gia đình của họ đó được xem là tốt nhất trên toàn cầu. Phật tử tại gia nên bắt chước các phương pháp này để duy trì hạt giống Phật ở trong gia đình của mình. Về phương diện thứ ba đó, duy trì hạt giống Phật, mỗi Phật tử tại gia đó phải góp phần giới thiệu Phật pháp. Tôi đã đi trên 30 quốc gia, đến gần 100 thành phố khác nhau trên toàn cầu. Tại các ngã tư đường, các quảng trường lớn, các khu công viên, các chợ trời, các cửa ngõ đến những siêu thị, đều có những gốc tôn giáo giới thiệu về đạo Tin Lành. Tín đồ của đạo này đó rất nhiệt tình, họ bỏ tiền, thời gian, công sức, tâm huyết để giới thiệu những người khách vãng lai. Và theo thống kê đó, cứ 100 trường hợp những người có cơ hội tiếp xúc thì có ít nhất là 3 người sẽ bị động lòng, hoặc là đang trong cái giai đoạn bị khổ đau nhiều quá. Được dẫn dắt một cách nhiệt tình như vậy sẽ chính thức trở thành tín đồ của đạo Tin Lành. Đang ghi đó, trong Phật giáo chúng ta có những học thuyết từ bi, và về phát nguyện từ bi đó thì chúng ta là cầu cho tất cả chúng sinh. Nhưng trên thực tế thì các Phật tử rất thụ động, thậm chí đó cha mẹ mình, con cái mình, vợ chồng mình, anh chị em mình còn chưa độ mà lúc nào đó cũng nói khóc, tôi cầu cho tất cả chúng sinh thế này thế nọ, nhưng mà thực tiễn thì chẳng làm gì hết á. Cũng có một số trường phái Phật tử cực đoan, do cuồng tín phước báo, do nhiệt tình sai phương pháp. Tôi nghĩ đơn giản rằng là thông qua một cái buổi hoặc là nhiều buổi hộ niệm cho người hấp hối và người chết, thì người chết đó sẽ được giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Đang khi Đức Phật Thích Ca nói rất rõ, muốn sanh về Tây Phương phải hội đủ được 5 điều kiện: căn lành lớn tức hết tham sân si, công đức lớn tức tham gia các Phật sự và thiện sự ở mức độ quy mô và quỷ mô, tạo nhân duyên tốt lớn tức là mở đạo tràng dẫn dắt mọi người cùng tu, pháp âm lớn tức là biến dữ liệu ta bà thành chánh nhân xây dựng tịnh độ, và thứ năm đó là nhất tâm bất loạn. Tôi đặt ra một giả thuyết, nếu các Phật tử nhiệt tình cho công việc hộ niệm đó, có mặt ở các quảng trường, các ngã tư, các công viên, các trường học, các chợ búa như tín đồ của Tin Lành, thì phúc cho cuộc đời này biết bao nhiêu. Độ người sống, chúng ta có mấy chục năm còn lại của họ đó trải nghiệm trong hạnh phúc và an vui. Còn độ cho một người chết, họ phải tái sinh theo nghiệp, nghiệp quyết định hết tất cả mọi thứ chứ không phải ý thức chủ quan của người hộ niệm. Nói như vậy không có nghĩa là tôi bài bác hộ niệm, vì hộ niệm là một truyền thống văn hóa lâu đời, việc đó dành cho các tu sĩ xuất gia được huấn luyện bài bản và làm rất ngắn gọn trong vòng 1 giờ đồng hồ thôi. Cái quan trọng là tư vấn tâm lý để giúp cho người hấp hối rũ bỏ được sợ chết, gia tài, sự nghiệp, tình cảm vợ chồng, tình quyến luyến với người thân, để chết nhẹ nhàng và tái sanh nhanh chóng. Đó là giá trị hộ niệm, chứ đừng nên cường điệu là thông qua việc làm này đó người chết giảng sanh Tây Phương. Vì cái cách làm đó sẽ dẫn đến một cái tồi tệ kéo theo, đó là gì? Nhiều người Phật tử chả phải tu gì hết á, chỉ cần chết nhờ ban hộ niệm tới là xong thôi. Và cách đó dẫn đến tình trạng bại vong đạo Phật. Thì đó là ba phương diện mà mỗi Phật tử tại gia đó phải phát nguyện để giữ gìn hạt giống Phật cho gia đình mình và cho cuộc đời. Nếu các quý Phật tử thấy rằng là việc làm đó là cao quý mà mình cần phải gánh vác và góp vào một bàn tay, thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn. Vỗ tay xong rồi nhớ ráng làm nha. Điều hai, học hỏi chân lý Phật và thực tập chân lý Phật. Vai trò này là quan trọng bậc nhất. Tôi phải thừa nhận rằng là đối với hàng tăng sĩ đó, thì trách nhiệm truyền bá và hướng dẫn chân lý Phật cho Phật tử tại gia là còn rất nhiều các thiếu sót. Với vai trò là Phó Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương và Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, tôi đã có cơ hội đi thuyết giảng trong 15 năm qua. Phần lớn các tỉnh thành trên toàn quốc, tôi nhớ không làm thì cũng phải là ít nhất là gần 60 tỉnh này. Hiện nay thì Giáo hội Phật giáo ở cấp tỉnh là có 63 đơn vị. Mỗi một và ban trị sự Phật giáo tỉnh có đến mấy chục giảng sư chính thức, tối thiểu là 25. Ngoài ra đó, trong giảng sư đoàn là không giới hạn số lượng. Thế mà cho đến năm 2017 này, sau 36 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, nhiều tỉnh thành đến bây giờ chưa có một giảng đường cho Phật tử tại gia. Các tỉnh thành Phật giáo có một cái chiều sâu lịch sử vững mạnh về đạo Phật như là Huế, Bình Định, Đà Nẵng. Tìm ra ba giảng đường chính thức có thuyết giảng hàng tuần chủ nhật là đỏ con mắt. Nói chi các tỉnh thành còn lại, nhất là các tỉnh thành ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên. Tình trạng thiếu trách nhiệm truyền bá chân lý Phật như điều trên đó lại càng nghiêm trọng hơn nữa. Cả nước Việt Nam chúng ta hiện nay có khoảng 16.500 ngôi chùa lớn, vừa và nhỏ, mà phần lớn có diện tích là 500 mét vuông trở xuống. Điều phần lớn không có sinh hoạt Phật pháp vào ngày chủ nhật, chỉ lệ thuộc vào những cái ngày sóc vọng, rằm mùng một thôi. Chùa nào nhiệt tình, tu sĩ trụ trì năng động đó, thì có được khóa bát quan trai giới. Mà người tham gia thì phần lớn U60, U70, U80. Gần đây thì có khóa tu một ngày an lạc trong vòng 11 năm qua. Thì hầu như các chùa còn lại, các tăng ni thiếu trách nhiệm trong việc hướng dẫn Phật pháp, thì làm sao Phật tử tại gia đó có thể học Phật đến đây đến chốn được. Năm 2000, khi Internet bắt đầu được nở rộ trên toàn cầu, thì tôi đã thiết lập trang web đạophatngaynay.com và đưa vào trong đó hàng trăm quyển sách Phật học. Toàn bộ các kinh điển đã được dịch từ tiếng Pali, tiếng Sanskrit, tiếng Hán ra tiếng Việt đều được phổ biến miễn phí. Hàng ngàn bài nghiên cứu Phật pháp đã được đưa vào trang web Đạo Phật Ngày Nay này. Đến năm 2004 thì tôi thành lập Sách Nói Phật Giáo và bắt đầu từ việc âm thanh hóa kinh điển của Đức Phật. Đến nay đó thì hầu như phần lớn các kinh điển của Đức Phật từ truyền thống Nguyên Thủy và Đại Thừa đã được âm thanh hóa. Quý vị có thể vừa làm công việc cá nhân vừa nghe chân lý Phật, tức là hai trong một. Ngoài ra thì Chùa Giác Ngộ còn có trang web chùagiacngộ.com, banhoangpháp.com, phatam.com, chứa đựng trên dưới 30.000 bài pháp thoại của gần 100 tăng ni ở trong nước và nước ngoài, để mở những cái cánh cửa nhân duyên cho quý vị hợp với giảng sư nào đó thì tiếp nhận những lời giảng của các vị giảng sư đó. Cho nên á, nếu quý vị không may mắn làm đệ tử của các ngôi chùa, của các vị thầy, các sư cô mà tại nơi đó không có các giảng đường, không có thuyết giảng, không có dạy Phật pháp, thì quý vị phải biết tự thương chính mình vào các trang mạng nêu trên và nhiều trang mạng khác để học hỏi Phật pháp từ thấp đến cao. Việt Nam chúng ta vừa trải qua một cái cuộc cách mạng xóa mù chữ tập thể rất thành công so với một số nước trong khu vực, hoặc là những cái nước to lớn như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, thì cái việc xóa mù chữ ở Việt Nam được xem đó là khá thành công. Nhưng trong đạo Phật đó, tôi phải dùng cái từ mà quý vị nghe hay buồn chút xíu, đó là tình trạng mù chữ Phật pháp đó vẫn còn rất là phổ biến, và mù chữ tập thể. Tức là nhiều Phật tử tại gia đi chùa 40 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm, 5 năm, hỏi về tiểu sư Đức Phật không biết, hỏi về tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, 6 ba la mật và tông chỉ thực tập thiền là gì, tịnh độ là gì, không biết. Nhưng mà hỏi là bà chúa Sam Châu Đốc là kể vinh vách, hỏi thần tài thổ địa là trong nhà có bao nhiêu tượng, nhà người khác có bao nhiêu tượng, là nói không sót cái gì. Là chỗ nào mà ta đồn đãi là thiêng liêng màu nhiệm á thì cái gì cũng biết, nhưng mà chân lý Phật không biết. Cái đó tôi gọi là các Phật tử tín ngưỡng và vẫn tiếp tục ở ngoài cổng chùa. Đạo Phật á, có nghĩa đen là con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, con đường minh triết, con đường trí tuệ, con đường hiểu biết. Ấy thế mà phần lớn Phật tử tại gia vẫn tiếp tục chìm đắm ở trong mê tín dị đoan. Tôi không trách các Phật tử tại gia, mà tôi muốn đề cao cái vai trò trách nhiệm đạo đức và tâm linh của các bậc thầy tu sĩ. Bởi vì các tu sĩ theo tôi đó phải đóng được ba vai trò lớn. Thứ nhất là vai trò đạo sư, tức là dẫn dắt chân lý, dẫn dắt đạo đức, dẫn dắt tu hành đối với đệ tử tại gia của mình. Thứ hai đó là vai trò hướng dẫn Phật pháp, giống như một nhà giáo từ cấp mẫu giáo cho đến tiến sĩ. Thì trong đạo Phật cũng vậy, cũng có nhiều bậc thầy, nhiều sư cô dạy Phật pháp là dở lòng, Phật pháp sơ cấp, Phật pháp trung cấp, Phật pháp cao đẳng, Phật pháp cử nhân, Phật pháp thạc sĩ, Phật pháp tiến sĩ, có đủ hết. Và phải có những vị chuyên gia hướng dẫn Phật pháp để thực hành, tức là qua hình thức là đạo Phật ứng dụng. Rất tiếc đó, phần lớn các tu sĩ chúng ta chưa phát triển và gánh vác cái vai trò quan trọng này, từ đó đã dẫn đến mù chữ Phật pháp tập thể ở người tại gia. Và vai trò thứ ba đó là dấn thân là Phật sự, và đó là những cánh cửa để giới thiệu chân lý Phật cho cuộc đời. Nhưng mà phần lớn nhiều tu sĩ gõ mõ tụng kinh niệm Phật lại Phật chấm hết, không hơn gì các tu sĩ thuộc các tôn giáo tín ngưỡng. Và Đức Phật á, rất là kỵ những cái phong trào đó, cho nên Đức Phật á, là người dấn thân không mệt mỏi, mỗi ngày ngủ có 3 tiếng đồng hồ thôi, 21 giờ đồng hồ là làm Phật sự. Sống đến 80 tuổi, bắt đầu Phật sự từ tuổi 35. Và như vậy đó thì chúng ta thấy rất rõ đó, làm tu sĩ mà mình không học theo tấm gương của Đức Phật đó là một thiếu sót lớn. Tôi nói như vậy để tôi bày tỏ cái sự cảm thông của Phật tử tại gia, tại sao mình chưa có cơ hội học Phật, là vì các chùa không cung ứng, các tăng ni chưa có trách nhiệm trọn vẹn. Tôi mơ ước đến một lúc nào đó, bằng cái chủ trương thống nhất của giáo hội từ trung ương đến địa phương, tất cả các ngôi chùa vào ngày chủ nhật hoặc nói chung là ngày cuối tuần phải có thuyết giảng Phật pháp, và có một chương trình sinh hoạt phù hợp với nhóm lứa tuổi, chứ không thể sinh hoạt đại trà. Cái khóa lễ dành cho người lớn thì thiếu nhi tới đó là ngớ ngớ, là không hiểu. Khóa lễ dành cho thiếu nhi đó thì người lớn cảm thấy nó ồn ào. Khóa lễ dành cho thanh niên thì thiếu nhi và người lớn không thấy phù hợp. Chúng ta phải có những sinh hoạt như thế thì mới phát triển Phật giáo được. Cho nên việc học Phật, quý vị có cái phước báo trong giờ thời hiện đại này, đó là học Phật bằng các trang web, học Phật qua máy thuyết giảng hiện được phát hành và ấn tống ở rất nhiều chùa, học Phật qua việc đọc kinh sách Phật, sách nói Phật, đâu có khó gì đâu. Cho nên chùa nếu không có những cái hỗ trợ đó thì chúng ta phải tự biết thương chính mình. Tôi làm giảng sư từ năm 1992, tôi đón nhận được rất nhiều các cái phản hồi qua email, qua trang mạng Facebook rằng đó có những người Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo tình cờ nghe được những bài pháp của tôi và nhiều giảng sư khác, đã giác ngộ ra chân lý và giải quyết được rất nhiều nỗi đau của họ. Tôi đón nhận được rất nhiều các cái chia sẻ của các Phật tử thù thành mấy chục năm chìm trong mê tín dị đoan, nhưng mà khi được mở mắt nhận thức về trí tuệ, họ đã trở thành những người Phật tử rất hữu dụng, rất có ích và chuyển sang một bước ngoặt mới trong đời, có giá trị to lớn ha. Thì tôi tin rằng các quý Phật tử dầu biết đến chân lý Phật, đạo đức Phật có muộn, dầu quý vị có trải qua một giai đoạn chỉ dừng lại ở tín ngưỡng tại gia, thì vẫn chưa phải là kết thúc. Quý vị hãy bắt đầu để chúng ta có một tương lai tươi sáng. Phương diện thực tập chân lý Phật đó là rất cần thiết, vì đạo Phật không phải để chúng ta tích tụ tri thức, mà là để chúng ta ứng dụng hành trì. Biểu tượng của chân lý Phật gồm có 6 giá trị. Thứ nhất, đến để mà thấy, tức là dùng trí tuệ để đánh giá chân lý Phật chứ không dùng cảm tính và niềm tin. Thứ hai đó, thiết thực hiện tại, tức là có thực tập vào buổi sáng, lợi ích có mặt buổi sáng kéo theo buổi chiều, ngày hôm sau, thậm chí vài tuần lễ sau. Nếu thực tập mỗi ngày đó thì an lạc hạnh phúc đó là tràn đầy. Thứ ba đó, siêu việt thời gian, tức là không bị lỗi thời khi khoa học kỹ thuật hiện đại ngày càng phát triển, như các tôn giáo khác đó bị thách đố bởi chân lý khoa học. Thứ tư, hướng đến mục đích cao quý, tức là có thực tập chân lý Phật đó thì quý vị sẽ thấy là trước đây mình khó tánh, căng thẳng, cao có, bực dọc, chấp mắt, hơn thua, ganh ghét, hận thù, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, kể lễ, dì chiết, gây sự, thì bây giờ quý vị sẽ trở thành là những người rất dễ thương, những vị Bồ Tát con, Bồ Tát thanh niên, Bồ Tát tráng niên, Bồ Tát kỳ cụ, và trở thành là những người mang lại niềm vui và chế tác niềm vui cho người thân của mình. Đây là thước đo rất quan trọng cho việc tu Phật. Nếu Phật tử nào sau một thời gian tham dự các cái khóa tu, đi chùa, rồi bỏ hết công ăn việc làm, bỏ sự nghiệp, bỏ trách nhiệm gia đình, buông bỏ sự dấn thân vào xã hội, thì biết rằng là quý vị đang bị tu lạc quẻ rồi, tẩu hỏa nhập ma. Còn người nào đó trước đây đó là thờ ơ với chuyện vợ chồng con cái, bây giờ mình có trách nhiệm hơn, làm cho tất cả các thành viên đó đều được hạnh phúc và trở thành Phật tử, thì biết rằng là quý vị có tu Phật một cách rất là bài bản. Có nghĩa là làm Phật tử với sự hành trì đó thì quý vị sẽ dấn thân vào gia đình hơn, tham vào xã hội nhiều hơn, có mặt vào trong các hội đoàn hơn để giới thiệu Phật giáo. Và mỗi quý vị chính là cánh tay nối dài của Đức Phật, của chân lý Phật, của đạo Đức Phật, của an lạc hạnh phúc Phật ở trong đời. Dĩ nhiên quý vị sẽ thấy rằng là những điều tôi vừa nói khác với một số vị giảng sư bị ảnh hưởng từ cái phong cách tu tập của Trung Hoa. Tôi dựa vào kinh điển Phật, đặc biệt có hai vị cư sĩ lỗi lạc trong 10 cư sĩ mà Đức Phật thường tán dương, đó là Cấp Cô Độc, cư sĩ nam, Visakha, cư sĩ nữ. Hai vị này đó khi đến với Đức Phật đó, là triệu phú, khi chết đó, là tỷ phú. Họ lúc đầu đó, dấn thân đó, với tư cách là một doanh nhân, sau đó vừa là một doanh nhân Phật tử có thực tập, có truyền bá chân lý, có đóng góp cho xã hội, có tham gia vào những cái hoạt động chính trị cao quý. Họ làm các Phật sự cho đến giờ phút và hơi thở cuối cùng. Và Đức Phật đã tán dương hai tấm gương cao quý đó. Có một thầy tu tên là Thượng Tọa, thích ẩn cư một mình, tách rời khỏi tăng đoàn, lo chuyên tâm tu tập, không giao tiếp, không phải bận tâm về mọi thứ diễn ra trong đời, được người ta xem như là thánh sống. Khi Đức Phật biết, gọi vị tỳ kheo này lại, tập hợp chúng, hỏi thăm việc thật hư thế nào. Thầy đó trả lời rằng đó là niềm hạnh phúc của con. Đức Phật đã quở trách: thầy đã hiểu sai lời dạy của tôi rồi, thầy đã thực tập sai chân lý của tôi rồi, và thầy không nên tiếp tục làm như thế. Hãy tìm thấy cái sự an lạc trong rộn ràng, an lạc trong hòa hợp chúng, chứ không phải là tách ly. Nghĩa là Đức Phật không khích lệ ở riêng, tách ly, cô lập, xa lánh xã hội, mà Đức Phật dạy chúng ta phải hòa nhập cộng đồng, hòa nhập xã hội, hòa nhập gia đình, dấn thân ở phạm vi lớn để truyền bá chân lý và chia sẻ chân lý Phật. Cho nên chúng ta phải thực tập từ bi hỷ xả, thiền chánh niệm, thiền chỉ, thiền quán, quán niệm hơi thở và nhiều thực tập cao quý khác để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, thay vì đè nén nó, trốn tránh nó, đào tẩu khỏi nó, đầu hàng nó. Tất cả chúng ta phải có trách nhiệm giáp mặt với cuộc đời, bao gồm giáp mặt với các thách đố, các căng thẳng, các nỗi khổ niềm đau, các trở ngại, các chướng duyên, và tin tưởng rằng tôi bằng sự thực tập Phật pháp sẽ sớm vượt qua và dứt điểm được các vấn nạn này. Chỉ có thực tập Phật pháp trong đời, quý vị mới có được kết quả đó thôi. Biểu đạt thông thường của kết quả thực tập là gì? Hoan hỷ, niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, hòa hợp, hòa giải, thân thương, kết nối, được nhiều người quý trọng, quý trọng ở trước mặt và quý trọng ở sau lưng. Còn nếu như chúng ta chưa đạt được những thứ này đó, là thực tập chúng ta còn có giới hạn và do đó cần phải phát huy. Mà mục tiêu của nó là gì? Vượt qua được tâm tham lam, tâm hận thù, tâm si mê, tâm cố chấp và những bà con cũng như là dây mơ rễ mát của chúng. Không có phương pháp khác. Nếu các quý Phật tử thấy rằng là chúng ta, bao gồm quý vị có mặt tại đây và người thân quý vị, phải có trách nhiệm học Phật ở các chùa và học Phật trên mạng, các thư viện, và thực tập chân lý Phật trong đời đó là một nhu cầu mang lại lợi cho bản thân, và mình phải cam kết làm việc đó, thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật lớn nè. Điều cuối cùng, vai trò phát triển Phật pháp. Rất nhiều Phật tử tại gia ngộ nhận rằng đó, đây là trọng trách của các thầy tu, bao gồm các thầy và các sư cô, vì họ đó không phải lao động kinh tế, không phải bận tâm về thời cuộc, không phải có trách nhiệm gia đình. Họ buông hết mọi trách nhiệm gia đình và xã hội, chỉ lo tu và truyền bá chân lý thôi. Dĩ nhiên cái đó là đúng, nhưng mà chưa phải trọn vẹn. Các tu sĩ nó có những cái giới hạn nhất định. Họ không thể có mặt ở chợ búa, ở công ty, ở nơi làm việc, ở văn phòng, ở nhiều cái ngõ ngách của cuộc sống vốn rất phức tạp. Và do đó các Phật tử tại gia thông qua các lĩnh vực ngành nghề của mình đó, có thể có được cái cơ hội rộng mở này. Và do đó quý vị phải cam kết với Đức Phật rằng kể từ khi con phát hiện ra Ngài, con làm đệ tử Ngài, thực tập chân lý của Ngài và noi theo sự hướng dẫn của tăng đoàn Phật do Ngài chỉ dạy mà con có được một cái tương lai tốt đẹp. Cho nên con cam kết rằng con sẽ chia sẻ những cái cơ hội tương tự đó với mọi người. Trong phần 1 tôi có đề cập đến cái việc thay vì đó dành thời gian hàng ngày, hàng giờ cho những cái hộ niệm giảng sinh mà vốn là cường điệu, thì các Phật tử tại gia đó hãy tổ ra theo tinh thần Phật dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một đường, đừng đi trùng hướng nhau. Hãy đi, hãy dấn thân, hãy lên đường vì hạnh phúc, vì phúc lệ, vì an vui cho số đông và cho cả nhân loại này. Đó là lời tuyên bố của Đức Phật vào 2 tháng mấy sau khi Ngài giác ngộ chân lý và chiều bá chân lý mới. Nhưng rất tiếc á, cái tinh thần dấn thân phụng sự của tăng ni và Phật tử tại gia là còn rất nhiều giới hạn. Trong 15 năm qua khi làm phó tổng thư ký và từ 2009 là phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra đó, tham gia giảng dạy các học viện khác, các trường cao đẳng Phật học, các lớp cao cấp giảng sư, thì tôi thường kêu gọi các tăng ni trẻ hãy tận dụng uy tín tu tập và phước báo mà mình có, phát nguyện và nỗ lực làm trong một kiếp người này tối thiểu mỗi người phải xây dựng được một ngôi chùa. Ai có phước báo hơn thì nên xây dựng nhiều ngôi chùa và mỗi ngôi chùa trở thành một đạo tràng có tu học, có truyền bá Phật pháp. Và các Phật tử tại gia đó, tôi thường khuyên hãy bỏ cái khái niệm sai lầm chùa to Phật lớn. Thực ra đó, chùa của Việt Nam không bằng cái nhà bếp của các nhà thờ, lấy đâu mà gọi là to. Trên toàn quốc tìm kiếm các ngôi chùa có diện tích một mẫu không được bao nhiêu, mà phần lớn như tôi đã nói có diện tích 500 mét trở xuống thôi. So với các ngôi nhà thờ, chúng ta bằng 1/10, 1/20, 1/50, 1% của họ, lấy đâu mà gọi là to. Phật Việt Nam không lớn, tưởng chúng ta nhỏ bé, mà nhiều Phật tử cứ nghĩ rằng là mình phá chấp, trở thành là phá chánh pháp. Chứ đi đã phá việc xây chùa rồi kêu gọi đi làm từ thiện, hai cái này không lẫn lộn với nhau được. Phật giáo chúng ta có 13 ban ngành, trong đó có cái ban gọi là từ thiện xã hội chuyên làm công việc đó, có ban hoằng pháp làm công việc truyền bá chân lý, có ban giáo dục đầu sư về giáo dục cho tăng ni và Phật tử, có ban về truyền thông để làm công việc quảng bá qua các phương tiện truyền thông đại chúng, và cũng phải có cái ban kiến thiết để xây dựng chùa. Chúng ta không thể hy sinh cho việc từ thiện mà bỏ đi việc xây chùa. Mở một ngôi chùa chúng ta có sức chứa chỉ có vài chục người, chỗ nào khá là được vài trăm người, đa khi nhà chờ vài ngàn người, vài chục ngàn người. Người ta xây bằng chất liệu đá như ở phương Tây, tuổi thọ cả ngàn năm không hư. Còn chùa chúng ta là chất liệu gọi là kém bền vững, đầu tư á bằng 1% của các ngôi nhà thờ thôi, có gì đâu mà to mà tối ngày đòi phá chấp cái này phá chấp cái kia. Và do vậy để truyền bá Phật pháp, các Phật tử tại gia phải có trách nhiệm xây dựng chùa. Các nước Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, việc xây dựng chùa phần lớn do Phật tử tại gia phát tâm. Sau khi xây xong đó, họ giao cúng cho giáo hội. Giáo hội bổ nhiệm cho một vị tăng sĩ về làm trụ trì, hoặc á, bằng cái uy tín cá nhân, các Phật tử giao cúng cho một vị tăng sĩ. Các tu sĩ chỉ làm cái công việc truyền bá chân lý thôi, chứ không phải vất vả như là tăng ni Việt Nam. Cái việc phát tâm cúng dường của Phật tử tại gia tại Việt Nam là rất kém so với các quốc gia khác. Nhiều tăng ni cho biết đó, vào mỗi tháng khi khui thùng phước sương thì cái tiền đó đó không đủ để trang trải cho sinh hoạt phí. Lấy đâu mà có tiền để mà trùng tu chùa, phát triển chùa? Về phương diện này đó thì tín đồ Phật giáo thua các tôn giáo khác, thậm chí là từ năm cho đến vài chục lần. Chúng ta phải có trách nhiệm để mà phát triển càng nhiều càng tốt các ngôi chùa. Nhật Bản tiếp nhận đạo Phật sau Việt Nam á là vài thế kỷ. Hiện nay họ có 40.000 ngôi chùa. Mà chùa của Nhật Bản thì quý vị đã biết rồi đấy, nó lớn hơn Việt Nam vài chục lần. Dân số của họ 125 triệu, Việt Nam có 93 triệu dân. Hiện nay chỉ có 16.000 ngôi chùa, mà phần lớn là tỉnh thấp, tức là cái diện tích đó là vài chục mét, 100 mét, trăm mấy chục mét, quá nhỏ, quá kém hiệu quả. Tại huyện Bình Chánh này đó, trước đây đó thì nó bao gồm luôn cả Bình Tân. Kể từ khi tách huyện thì chúng ta thấy là Bình Chánh đó, cho đến bây giờ đó, các chùa chính thức được nhà nước và giáo hội công nhận gồm có 150 ngôi. Các chùa chưa chính thức thì gồm có 120 ngôi, mà phần lớn là tỉnh thấp. Tổng cộng lại thì gồm có 270 ngôi. Bình Tân đó thì có 40 ngôi chính thức và khoảng 40 ngôi chưa được thừa nhận. Nếu cộng 80 ngôi chùa này vào cái huyện Bình Chánh cũ đó thì chúng ta có được nhiêu? 350 ngôi. So với nhiều tỉnh ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam thì cái huyện Bình Chánh cũ của thành phố Hồ Chí Minh đó, nó gấp đến 4 lần cho đến 5 lần. Mặc dù cái diện tích địa lý của nó là không có lớn như là các tỉnh miền khác, phần lớn có chiều dài 60 cho đến 80 km. Thì đó là điều mà tôi rất là cảm thấy hoan hỷ và tán dương chứ tổng đức lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Cũng với cái hoàn cảnh khó khăn giống như nhau mà huyện này đó đã có được cái số lượng chùa nhiều như thế. Ở các tỉnh miền Tây đó chỉ mới có nhiều tỉnh đó là 100 ngôi chùa, có nhiều tỉnh có vài chục ngôi chùa thôi. Thiền viện Thiên Phước này đó đã được xây dựng vào năm 1995, nay đã được 22 năm, và là chùa đầu tiên của xã Vĩnh Lộc. Và giờ có cái ngôi chùa này, nó tạo tiền đề cho các ngôi chùa khác còn vượt mọc lên. Và đến bây giờ đó thì cái xã này đã gần 20 ngôi rồi. Cho nên đó quý vị, hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật là lớn để tán dương sư phụ mình. Đó là Đại Đức Thích Thiện Nhân. Ngôi chùa Thiên Phước này quý vị thấy là cũng là một cái nơi bốc thuốc để cứu đề theo gương hạnh của thiền sư Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác, một cư sĩ Phật giáo thuần thành. Mỗi một năm đó, tại đây đó phát thuốc vài chục ngàn toa miễn phí, thế mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho biết bao nhiêu người nó thuộc về cái diện khó khăn. Việt Nam chúng ta đó, về cái diện nghèo và cận nghèo đó, có khoảng gần 40 triệu người trên tổng số 93 triệu dân. Nếu những ngôi chùa Phật giáo ngoài cái việc truyền bá chân lý, có khóa tu, hướng dẫn học tập, tu Phật, còn làm thêm hoạt động nhân đạo này, thì tôi tin rằng đó, cái cánh cửa Phật Pháp đó sẽ mở rộng được và nhiều người Phật xã hội sẽ đến với Đạo Phật hơn. Cho nên ở phương diện đó, quý vị hãy cho một tràng vỗ tay nữa. Tôi vừa nói là mỗi tăng ni nên phát nguyện xây dựng nhiều ngôi chùa. Có làm á, thì có người đóng góp, có người phát tâm. Phật tử Việt Nam thì có thói quen khi chùa khởi công á, thì người ta mới đóng góp, chứ ta không đóng góp trước. Còn ở hải ngoại, trong vòng 40 năm qua, cộng đồng Phật giáo Việt Nam qua con đường vượt biên, hợp tác lao động, con đường làm cô dâu hay là cung ứng nguồn nhân lực thấp, đã xây dựng được khoảng 550 ngôi chùa. Mà theo cái nền văn hóa phương Tây đó, thì chỉ cần có 10%, một số nơi 15%, một số khác là 20%. Tổng số tiền mà cái công trình đó được nêu ra đó, thì ngân hàng sẽ ký hợp đồng tài chánh cho vay và phải trả lãi hàng tháng cho đến từ 15 cho đến 30 năm để dứt điểm cái tiền nợ xây một ngôi chùa. Mặc dù khó khăn như thế mà chư tôn đức Việt Nam ở tại hải ngoại đã làm được cái công việc rất là cao quý, 550 ngôi chùa. Tức là chiếm 1/30 so với tổng số chùa của cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Mà cái việc lập nghiệp của họ là gì? Từ hai bàn tay trắng, với thân phận là những người tị nạn và tha phương cầu thực. Đang khi trong nước chúng ta có 93 triệu dân, thì việc đóng góp xây dựng một ngôi chùa tôi cho rằng không phải là khó lắm. Chúng ta phải có trách nhiệm truyền bá Phật Pháp, phát triển Phật Pháp bằng từ cái nền tảng xây dựng các chùa và các tu sĩ có được nhân duyên, được giáo hội tín nhiệm, nhà nước cho phép bổ nhiệm làm trụ trì. Thì sau khi ngôi chùa được thành lập rồi đó, phải có sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần vào ngày Chủ nhật, có thuyết giảng, có tổ chức khóa tu, có làm từ thiện, có hoạt động văn hóa. Vì giáo hội chúng ta thì chủ trương có 13 ban ngành mà nhiều tăng ni chẳng làm một ban nào hết đó. Đó là một thiếu sót, thiếu năng động trong phụng sự nhân sinh. Tôi không có phê phán, tôi chỉ muốn nói về cái vai trò nhập thế mà Đức Phật đã dạy và giáo hội ngày nay đang truyền bá, và tăng ni phải có trách nhiệm hưởng. Và các Phật tử đừng có nên hiểu rằng là Phật sự như thế là phan duyên, nói một cái kiểu sai lầm theo kiểu Trung Quốc. Làm Phật sự là truyền bá chân lý, một hành động rất cao quý. Chúng ta phải hưởng ứng và giúp đỡ cho các vị tăng ni như thế hoàn thành sứ mệnh và nguyện vọng cao quý của họ. Tôi đến chùa đây đã được vài lần. Chánh điện rất nhỏ, Phật tử vào những ngày lễ lớn có thể lên đến hàng ngàn người, nhờ vào cái hoạt động nhân đạo khám và tặng thuốc miễn phí cho đền mà Đại Đức Thiện Nhân đã đóng góp trong vòng 22 năm qua. Thì bây giờ đó, cái nhu cầu xây dựng một cái ngôi chánh điện mới là rất cần thiết để chúng ta có một cái nơi tu học, chứ không phải là giả tạm như thế này. Nãy tôi đắp y mà nó tốt cả mồ hôi, lạnh cả xương sống thì phải tháo y ra thôi. Nếu chúng ta có một cái ngôi chùa hoàn chỉnh thì không có tình trạng đó, phải không ạ? Mình phải cảm thấy thoải mái trong việc tu, việc học, việc làm Phật sự được. Quỹ đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ đó thì chính thức thành lập vào năm 2013, mà hoạt động là từ năm 2000 nè. Thì trong vòng mấy năm qua đó, quỹ đạo Phật ngày nay đã hỗ trợ cho được gần 10 ngôi chùa, và cái số tịnh tài phát tâm hỗ trợ mà ban lãnh đạo quỹ và các thành viên của quỹ đó trung bình là 1 tỷ đồng. Dĩ nhiên là số tiền hỗ trợ đã có giới hạn, cho nên chúng tôi phải chọn lựa các tăng ni có những cái hoạt động Phật sự lớn, có những cái tiềm năng phụng sự cao, để cho cái việc đóng góp đó đó nó mang lại các cái thành quả cao quý cho đời. Thì nhân dịp làm lễ động thổ Thiền viện Tiên Phước hôm nay, quỹ đạo Phật ngày nay phát tâm ủng hộ 3 tỷ đồng. Tức là gấp 3 lần so với gần 10 ngôi chùa mà quỹ đã làm trong 4 năm qua. Vì cái hiệu quả Phật sự mà ngôi chùa này đã đóng góp cho đời. Toàn bộ số tiền này đó do một mạnh thường quân chỉ giúp thôi. Đó là chị Giác Thanh Nhã và gia đình, là phó chủ tịch thường trực của Quỹ Đạo Phật ngày nay, cũng là một trong các mạnh thường quân đã gắn kết với ngôi chùa Thiên Phước này đó trong mấy năm qua. Quý vị hãy dâng cao một tràng vỗ tay để tán dương. Vài phút nữa, lãnh đạo giáo hội ở khắp nơi và nhất là huyện Bình Chánh sẽ chính thức làm lễ động thổ để xây dựng cái ngôi chánh điện. Thì tôi rất kỳ vọng đó, mỗi người hãy cắt xéo một phần chi tiêu của bản thân mình để giúp cho chùa Thiên Phước đó sớm được thành tựu và nó trở thành là cái trung tâm tu học, trung tâm văn hóa, trung tâm đạo đức, trung tâm tâm linh cho cộng đồng, mà không chỉ là những người ở tại xã Vĩnh Lộc này, lớn hơn nữa là huyện Bình Chánh, rộng hơn nữa là ở những nơi khác. Tôi rất mong các quý Phật tử hãy phát tâm làm việc đó. Nếu quý vị ngày hôm nay lỡ không có mang theo tiền không sao hết á, vì chùa này quý vị biết rồi, đến thêm một lần nữa vào mấy ngày sau, hoặc là xin thầy trụ trì cái số tài khoản quý vị chuyển thẳng vào, ghi rõ mục đích là xây dựng trùng tu phát triển chùa, thì cái số tịnh tài đó sẽ được đó là sử dụng dần cái mục đích cao quý đó. Và ngoài cái việc xây dựng chùa, tham gia tu học để làm cho Phật giáo được phát triển, thì mỗi Phật tử tại gia phải nhớ rằng là tôi là cánh tay nối dài của Đức Phật, của chân lý Phật, của Đạo Phật. Trong ngôi nhà của tôi, ở văn phòng tôi làm việc, ở nơi mà tôi đang làm một thành viên, quý vị phải cam kết như thế và phải hãnh diện tự hào rằng là tôi là một Phật tử. Và quý vị đi theo đảng Cộng sản hay bất kỳ một đảng phái nào, quý vị phải mạnh dạn kê khai trong lý lịch cá nhân quý vị là một Phật tử. Bà Trương Mỹ Hoa gặp tôi và bà tự sự rằng đó, vào năm 1965 đó, bà là học sinh của trường Trung học Bồ Đề Chợ Lớn tại chùa Giác Ngộ. Cụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng có vài năm thời sinh viên sống ở trong chùa tại Kiên Giang. Ông nội của Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân là hòa thượng tu tập tại chùa Ấn Quang, và nhiều vị lãnh đạo cao quý khác, mặc dù họ có lý tưởng của Đảng Cộng sản, họ vẫn là Phật tử bằng cách này hay là bằng cách khác, thì không có lý do gì chúng ta là Phật tử mà phải đi giấu cái thân phận của mình. Nếu quý vị là CEO của một tổ chức, tổng giám đốc của một công ty, hay làm trưởng nhóm, trưởng phòng, có uy tín, có đóng góp, và quý vị được người ta biết đến là một Phật tử, thì lúc đó thông qua hình ảnh cao quý của quý vị đó, người ta có thiện cảm với Đức Phật và với Đạo Phật. Và bằng cách này đó, tôi đã mời các diễn viên lồng tiếng, các phát thanh viên của đài truyền hình, đài truyền thanh, tức là đọc kinh sách Phật, vì họ đã có một cái lượng quần chúng nhất định. Và thông qua cái thiện cảm với họ đó, thì người ta dễ thích nghe các bài kinh và sách nói do những vị này diễn đạt bằng cái giọng ngọt ngào của họ. Đó là cái cách để mà quảng bá Đạo Phật, để cho cuộc đời này nó được lợi lạc nhiều hơn. Chương trình Vì Sao Tôi Đeo Đạo Phật do chùa Giác Ngộ khởi xướng, mời gọi những nhân vật có đẳng cấp trong xã hội, trong các lĩnh vực ngành nghề, cũng với cái mục đích duy nhất là giới thiệu những tấm gương cao quý đó với hai cái quãng đời, trước khi là Phật tử và sau khi là Phật tử, có tu, có học và có dấn thân Phật pháp, để mọi người cùng bắt chước và thông qua cái thiện cảm đó trở thành Phật tử có thực tập Phật pháp. Thì đây là những hoạt động truyền bá Đạo Phật. Quý vị có thể truyền bá Đạo Phật qua cái lĩnh vực ngành nghề mà quý vị là chuyên môn, và lồng ghép Phật pháp vào, nhất là nghề nhà giáo, nghề tư tưởng, nghề cái miệng. Còn các lĩnh vực kinh tế còn lại, quý vị cũng có thể hướng dẫn nhân viên mình, người thân mình, bạn bè mình hưởng ứng các Phật sự mà quý vị đang có cơ hội tham gia. Đừng ngại ngùng, đừng giấu giếm. Các bà vợ, mà có những ông trần keo kiết buồn xỉn, khó chịu, vô thần, không làm Phật tử, thậm chí là chống đạo Phật. Quý vị cũng đừng có nên sợ đến nỗi là làm Phật sự mà phải đi giấu chồng mình, bằng khéo léo mỗi lần một chút cho chồng mình biết, rồi dẫn chồng mình đến những cái lễ quan trọng, có những cái thầy giảng hay, để mở cái nhận thức dần dần. Đến lúc nào đó quý vị phải mạnh dạn công khai, vì đây là cái quyền tự do được Hiến pháp Việt Nam bảo hộ và luật pháp toàn cầu ủng hộ. Tại sao chúng ta sợ sệt đến độ phải giết chết đi cái quyền tự do cao quý đó mà được luật pháp công bố? Dĩ nhiên là phải làm khéo léo, chứ không phải thách đố để dẫn đến cái bất hòa trong gia đình. Và tôi tin rằng là bằng sự khéo léo, bằng tâm huyết, bằng tấm lòng, bằng sự hiểu biết Phật pháp có tu tập, quý vị sẽ chuyển những cái cảnh ngang trái trong gia đình mình trở thành an vui, và giúp cho đó những người thân trong gia đình mình từ cái khuynh hướng chưa có thiện cảm trở thành yêu quý mến đạo Phật, từ yêu quý đạo Phật trở thành Phật tử, từ Phật tử mê tín trở thành chánh tín, từ Phật tử chánh tín trở thành đó là có thực tập Phật, có tham gia vào các Phật sự và thiện sự để mang lợi ích cho đời. Đó là cách truyền bá đạo Phật, và mỗi người phải phát nguyện làm việc đó, chứ đừng có đơn thuần là cầu cho tất cả chúng sinh, mà trên thực tế thì chẳng độ được một người nào, chỉ rồi là phát nguyện khống thôi. Mặc dù đó là lòng từ bi đấy, rồi xin hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh vạn loại, quá khứ hiện tại vị lai, lớn quá, bao la quá, các Bồ Tát đôi lúc còn chưa làm nổi. Bây giờ quý vị hãy khoanh dùng đi, mỗi năm mình độ được bao nhiêu người nè, cứ phát nguyện truyền bá chân lý Phật cho bao nhiêu người đó trước, rồi vài năm sau chúng ta gọi là nêu ra cái chỉ tiêu mới, phá kỷ lục của chính mình. Nếu ví dụ như mỗi năm quý vị độ được 5 người, bây giờ năm sau quý vị sẽ độ được 6 người, năm sau nữa độ 7 người, năm sau đó được 8 người. Mơ thiết thực, bỏ đi cái phát nguyện khống đi, đi vào từng cái hành động cụ thể, giúp cho những con người cụ thể. Và đó là cách truyền bá Phật pháp rất cụ thể và thiết thực. Tôi cầu nguyện cho Phật sự trùng tu chùa Thiên Phước sớm thành đầu dĩ mãn, và các Phật tử đó sẽ tinh tấn đến chùa tu học nhiều hơn. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.